Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 4.
Số 12. Thư trả lời Hòa Thượng Quảng Diệu. Năm Dân Quốc 20, 1931. Hình Tam Thánh do Trương Miện Đường vẽ tuyệt khéo. Tiếc là vẽ bằng móng tay, nên có những chỗ tỉ mỉ chẳng thể vẽ được. Nếu dùng bút để vẽ sẽ trang nghiêm hơn. Còn lời tán tụng như đã nói, tính soạn hơn 100 chữ, nhưng vì chẳng hề luyện chữ nên viết không được. Do vậy, chỉ chép lại bản thảo, xin tòa hà hãy viết, rồi hoặc ghi tên của tòa hà, hoặc dùng tên của Ấn Quang, như thế nào cũng được. Núi mây xa cách, mây được chuyện trò, nay gửi văn sao, gia ngôn lục, an sĩ toàn thư, quán âm tùng, tăng tu lịch sử thống kỹ, mỗi thứ hai phần, một phần xin ngài tự giữ, một phần chuyển cho ông Trương Miện Đường. Quan đã già rồi, tinh thần chẳng đủ. Từ đây về sau, xin đừng đem chuyện bút mực nhờ cậy. Ngay cả hỏi về những chuyện trong pháp môn, cũng xin tìm hỏi với những bậc dựng cao tràng pháp khác. Ngõ hầu mỗi chuyện đều được hợp lẽ. Bài ca tùng hạnh đẹp của ông Trương, xin xem trong chương tán tụng. Số 13. Thư trả lời cư sĩ Dương Đức Quán. Năm Dân Quốc 20, 1931. Hiện tượng Hoàng hậu giác khá có ích lớn lao cho người học Phật. Bất luận là rốt cuộc ông ta vãng sanh hay đọa lạc, thôi đừng bàn đến. Nếu người niệm Phật biết được hiện tượng khi lâm chung của ông ta, chắc chắn chẳng dám theo đuổi pháp liễu sanh tử một cách hời hợt nữa. Xem hành vi, cử chỉ của ông ta dường như rất chí thành. Nhưng coi những cảnh tượng được biểu hiện khi ông ta lâm chung thì trong lúc thường nhật, ông ta chưa hề nỗ lực dụng công nơi tâm địa. Cũng như có lẽ trước kia, ông ta có những nghiệp như keo kiết tiền của, khiến cho người khác bị mất mạng, hoặc keo tiết lời nói, khiến cho người khác tán mạng, vân vân, mà thành ra như vậy. Keo tiết lời nói khiến cho người khác mất mạng là như ta biết chỗ có giặc cướp và biết chỗ có thể trốn tránh được, nhưng vì tâm không từ bi, thích thấy người khác mắc họa cho nên chẳng chịu nói. Chuyện ấy, tâm ấy khiến cho thiên địa quỷ thần rất phẫn nộ. Do vậy, lúc lâm chung chẳng nói được, cũng như có chuyện như ghét nghe tiếng niệm Phật, vân vân. Hiện ra tình cảnh không chết trong khi ấy, tức không chết trong khi đang có người niệm Phật để trợ niệm. Và khi người trợ niệm đi rồi, thì không lâu sau liền chết. Điều này hoàn toàn tương đồng với chuyện keo kiệt tiền của. Keo kiệt lời nói khiến cho người khác bị tổn mạng. Tuy không đọa làm ngạ quỷ, nhưng tánh khí ấy là tánh khí của ngạ quỷ. Có người nói ông ta được vãng sanh là nhờ vào chú lực của ông Dịch Từ Tuấn. Chú lực cố nhiên chẳng thể nghĩ bàn, nhưng với người nghiệp lực nặng nề thì cũng chẳng dễ gì được hưởng lợi ích. Do vậy, nếu biết chắc chắn ông ta đã được vãng sanh Tây Phương thì may ra mới có chuyện đó. Đã không có chứng cứ, chớ nên đoán mò. Có người nói, ông ta đã đọa vào ngạ quỷ đạo. Căn cứ vào những gì đã nói và những biểu hiện thì tựa hồ lời đoán ấy có căn cứ. Nhưng không chừng do ông ta trong tâm sám hối, hoặc do mọi người và con cái thành khẩn nên được giảm nhẹ, chẳng đến nỗi đọa thẳng vào ngạ quỷ. Phương kế hiện thời là con cái và các quyến thuộc ai nấy đều hãy nghĩ đến nỗi khổ của ông ta, cùng phát tâm từ lời lợi tha niệm Phật cho ông ta, cầu Phật rủ lòng từ tiếp dẫn vãng sanh. Nếu thật sự thành khẩn thì ông ta được vãng sanh là điều có thể dự đoán được. Do cha con có mối tương quan tự nhiên, tâm Phật hệ cảm bèn ứng. Nếu quyến thuộc thực hiện hờ hững, lơ là thì khó thể tiêu nghiệp chướng để được Phật tiếp dẫn vậy. Ngàn cân treo sợi tóc, quan hệ cực nặng. Phàm là người niệm Phật, ai nấy hãy chuyên chú thật sự đối trị tập khí của chính mình, tạo thuận tiện cho người khác. Chuyện gì nên nói, dù người ta có thù với mình cũng phải nói, khiến cho người ta hướng lành, đánh dữ, lìa khổ được vui. Thường luôn nói thẳng thắn, rành rọt với người khác những chuyện nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi và đạo niệm Phật liễu sanh thoát tử, dạy dỗ con cái lập nền tảng thái bình, tâm như sợi dây đàn thẳng tắp, lời nói chẳng lấp lửng, tâm niệm có thể phô bày thẳng thắn cùng quỷ thần, quyết chẳng làm chuyện trái nghịch thiên lý thì đến lúc lâm chung chắc chắn chẳng có những hiện tượng đáng thương đáng xót ấy. Như vậy, Hoàng hậu giác chính là tiếp dẫn đạo sư của mọi người. Nhờ ông ta mọi người sẽ được lợi ích lớn lao trong tương lai. Ông ta cũng sẽ nhờ vào tâm lực của mọi người mà diệt tội vãng sanh. Lời Quang nói đây chẳng phải là lời nói huề vốn, mà chính là lời bàn luận quyết định chẳng khi dối vậy. Nguyên văn là thủ thử lưỡng phụ, là một thành ngữ hàm nghĩa do dự, không quyết định, đón gió xuôi chiều, nói cách nào cũng được. Chúng tôi tạm dịch là nói huề vốn. Nếu chẳng nghĩ là đúng, xin hãy thỉnh vấn nơi bậc Pháp Sư Cao Minh và những bậc Thánh Nhân Đại Thần Thông. Thư số 14. Thư trả lời cư sĩ Ngô Huệ Tế. Năm Dân Quốc 20, 1931. Không ai chẳng mong sanh ra con cái tốt lành, nhưng 10 người hết 8-9 người dạy con cái ngoan thành hư, về sau bại hoại tiếng tâm gia đình, phá tan tổ nghiệp, trở thành hạng tầm thường, vướng bỉnh, hoặc thành phường giặc cướp tệ hại. Đặt sai căn bản, nói chung là do chẳng biết cách yêu thương con. Từ nhỏ, mặc kệ cho nó quen thói thì lớn lên chuyện gì cũng tự tung, tự tác. Chẳng nghe răng dạy, đa phần cặp kè, gần gũi bọn xấu xa, gây hại cho xã hội. Thiên tai nhân họa hiện thời phần nhiều là do những người chẳng biết cách làm cha mẹ ươm thành. Nếu như những kẻ không được dạy dỗ đó từ thuở ban đầu được cha mẹ hiền khéo dạy, thì những kẻ làm hại cho xã hội đều là những người tạo lợi ích cho nước nhà. Những kẻ chỉ vẽ điều ác đều thành những người khuyến thiện hết. Cõi đời chẳng mong thái bình mà tự thái bình. Đấy chính là đạo căn bản trọng yếu, để thất phu, thất phụ dự vào việc bồi đắp cho cõi đời bình yên vậy. Lúc ông đề xướng Phật Pháp, hãy nên vì hết thảy những người hữu duyên nói kèm thêm nghĩa này cho tường tận, khiến cho bọn họ ai nấy đều tự chọn hết đạo làm cha mẹ thì lợi ích lớn lao lắm. con gái càng quan hệ lớn hơn nữa. Tròn chẳng được nuôi mà không dạy khiến cho hiện thời nó gây trở ngại cho gia đình nó. Không dạy là để cho anh em, chị em đều chẳng tuân theo quy củ, mặc lòng phóng túng. Tương lai quấy rối nhà chồng, về sau dạy hư con cái, khiến cho con cháu nhiễm phải thói xấu ấy. Nghĩa lý này nhiều người coi thường chẳng xét đến. Muốn gia đạo tốt lành, con cháu tốt lành, đều phải tìm ở chỗ khéo dạy con cái. Số 15. Thư trả lời cư sĩ Lý Trọng Hòa. Năm Dân Quốc 20, 1931. Con gái xuất giá giảm nhẹ gánh nặng rất nhiều. Xin hãy khuyên nó nên chọn hết đạo làm vợ, hiếu với bố mẹ chồng, kính trọng chồng, hòa thuận với chị em dâu, rộng rãi với tôi tớ, vẫn giữ đạo niệm Phật, chớ lấy chồng rồi bỏ luôn, không niệm. Lại phải mềm mỏng khuyên chồng niệm Phật và Quán Thế Âm để làm chỗ nương dựa cho tương lai. Làm được như thế thì người tôn kính, thần che chở, chẳng gặp tai chướng. Điều phước chuyện lành đều cùng tù họp. Chẳng những chính ngươi được vẻ vang, mà người ta cũng vì ngươi mà kính trọng lấy cả cha mẹ sanh ra ngươi. Cho là nhà ấy có gia giáo, cho nên cô gái ấy từ nhỏ đã quy y Phật Pháp, ăn chay, niệm Phật, nay được tốt lành như thế. Nào phải chỉ cha mẹ được nở mày nở mặt, mà vị thầy ngươi quy y cũng được vẻ vang. Nếu chẳng hiền hiếu, ắt ngươi bị người ta ghét, đấy vẫn còn là chuyện nhỏ. Ắt người ta sẽ nói cha mẹ ngươi không có đức hạnh nên mới sanh ra đứa con gái chẳng hiền chẳng hiếu ấy. Ác cha mẹ ngươi thường bị người khác nhục mạ, vị thầy ngươi quy y cũng bị người ta chê trách là chẳng thể giáo hóa ngươi hành hiếu kính. Mong cho bọn họ hiện tại làm con gái hiền, xuất giá làm vợ hiền của người ta, sau này trở thành hiền mẫu của người khác thì may mắn nào hơn. Xin hãy sáng suốt suy xét, bảo tường tận cùng bọn họ. Kinh Địa Mẫu, Kinh Thái Dương, Kinh Thái Âm, Kinh Táo Vương, kinh Nhãn Quang, kinh Thọ Sanh, kinh Huyết Bồn, kinh Diệu Xa, kinh Phân Châu, vân vân, đều là ngụy tạo. Kinh Địa Mẫu có tên gọi đầy đủ là Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Huyền Hóa Dưỡng Sanh Bảo Mạng Chân Kinh, có nội dung ca ngợi mẹ đất, kêu gọi người đời phải kính trọng Địa Mẫu, vì Địa Mẫu sanh thành muôn vật, muôn hình tượng. Ngay cả kim thân của chư Phật cũng do Địa Mẫu tạo ra. Địa Mẫu rất được sùng bái tại Trung Hoa. Hỗn độn cổ Phụng Cung, miếu thờ Địa Mẫu ở trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên, Đài Loan, thậm chí còn coi Địa Mẫu tương ứng với Thượng Đế sáng tạo trong thần thoại phương Tây, và xem những danh hiệu Hồng Mông Lão Tổ, Hỗn Độn Lão Tổ, Vô Cực Chí Tôn, Vô Cực Lão Mẫu đều là những biệt danh của Địa Mẫu nương nương. Hiềm rằng nữ nhân hiểu biết nông cạn nên thường tín phụng, chỉ nên dạy họ niệm Phật. Nếu muốn niệm kinh, nên niệm tâm kinh, văn ít, nghĩa lý phong phú, công đức vô lượng vô biên. Những thứ kinh ngụy tạo kia, xét theo lý, tụng chúng còn bị mắc tội. Chẳng qua bọn họ dùng tâm trí thành niệm, nên cũng chẳng thể nói là hoàn toàn không có công đức. Chỉ được công đức cho thành tâm, nhưng rất nhỏ nhoi. Sao bằng niệm Phật? Niệm tâm kinh thù thắng hơn. Niệm Phật, niệm tâm kinh, công đức như biển cả. Niệm kinh ngụy tạo chỉ được một giọt, hoặc chưa được một giọt.
Thư số 16. Thư trả lời cư sĩ Vương Thọ Bành. Hai lá thư. Năm Dân Quốc 20, 1931. Thư số 1. Tất cả những người xin quy y đều viết pháp danh trên đơn gửi lại. Do nhiều người quá nên cũng chẳng nói nguyên do của mỗi pháp danh cho từng người được. Chỉ mong ông bảo với họ nên chú trọng giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, quyết định niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mới chẳng thẹn làm đệ tử Phật. Hiện nay thủy tai không xứ nào chẳng có, hoặc nếu không bị tai nạn này lại bị tai nạn kia, nói chung là do nhân tâm quá hèn kém mà ra. Chúng ta là đệ tử Phật, nên lấy việc sửa sang cho đúng những thói tệ hiện thời làm nhiệm vụ. Chớ nên thuận theo trào lưu, khiến cho cõi đời càng bị suy hãm không có mức cùng tột. Ba người con của ông đều thông minh, nếu khéo dạy sẽ thành chánh khí. Hạng người có căn tánh tốt đẹp, chánh trực. Nếu không, càng thông minh càng dễ tự lầm, làm cho người khác lầm lạc. Do vậy, tôi đặt pháp danh cho kiến quốc là Huệ Lập, nghĩa là lập được thân thì hết thảy mọi sự đều có thể kiến lập được. Thân chính là căn bản của thiên hạ quốc gia và đạo Bồ Đề. Chẳng lập được thân thì trong đạo nghĩa chẳng thành được một sự nào. Đứa con thứ là Huệ Tuyền, thiên tư thông minh, đỉnh ngộ, đáng mừng mà cũng đáng lo. Do vậy, đặt pháp danh là Huệ Thao. Nếu có thể giữ kín tài năng, nhũn nhặn, chẳng phô phang tài hoa, thì có thể thành chánh khí, có thành tựu lớn. Nếu thiếu hàm dưỡng, cứ ra vẻ ngạo nghễ, khoe khoang, ắt chẳng hưởng phước, chẳng đạt thành tựu lớn lao được. Cô con út là Thúy Na cũng rất có túc căn, đặt pháp danh là Huệ Diệu. Diệu nghĩa là hợp lẽ, thích đáng. Nếu sử dụng trí thông minh vào chuyện vô ích tổn hại, thì trở thành trí huệ hèn tệ, chẳng gọi là diệu huệ. Nếu áp dụng trí ấy hợp lẽ, thì mới gọi là diệu huệ. Những người thông minh hiện thời thường đem trí thông minh của chính mình sử dụng trong việc viết ra những chuyện tiểu thuyết khiêu gợi, trộm cắp, dâm dật, vượt lý, khinh miệt luân thường để khoe khoang văn tài. Chẳng biết một hơi thở ra không hít vào được, thân sau trải qua bao nhiêu kiếp chẳng biết có được nghe những danh từ thiên địa phù mẫu hay không. Nếu những kẻ đó không có cái trí huệ hèn tệ ấy, sao lại đến nỗi khổ sở cùng cực như thế? Vì vậy, hãy nên vung quán sao cho cô ta nhất cử, nhất động đều hợp với chánh đạo. Đối với địa vị mẫu nghi, chốn khuê cát hay bậc thầy nêu gương cho nữ giới trong tương lai, đều có thể dự đoán được từ nơi đây. Huệ Diệu có nghĩa là như vậy đó. Quang đã già rồi, chẳng kịp thấy chúng thành tựu, nhưng hy vọng chúng sẽ được như thế ấy. Ông cũng nên thường bảo với chúng những lời ấy, ngõ hầu chúng nó nhìn vào cái tên, nghĩ đến ý nghĩa, đều đáp ứng được lòng mong mỏi vậy. Thư số 2. Phan Mậu Xuân đã muốn quy y, tự viết thư xin. Sao chẳng có lấy một lời khẩn cầu, mà cũng chẳng có chữ nào tỏ vẻ nhún nhường. Nếu bảo là ông ta không biết, thì ông cũng không biết hay sao? Trong thế gian, đi đường muốn hỏi đường người ta, còn phải chắp tay tỏ vẻ cung kính. Huống gì quy y Tam Bảo, muốn nhờ vào đó để liễu sanh thoát tử, rốt cuộc lại xem như chuyện đối xử với người bình thường, thì thật là không thông hiểu sự việc quá sức. Quang nói lời này không phải là mong được người khác cung kính, mà là về lý thì phải nên như thế. Nếu không nói, suốt cả đời ông ta cũng chỉ là một người không hiểu chuyện vậy. Hoàng đế Thuận Trị nhà Thanh lễ Ngọc Lâm thiền sư làm thầy, được đặt pháp danh là Hành Si. Vua viết thư cho đồ đệ của ngài Ngọc Lâm là Hành Sâm, còn ký tên là pháp đệ Hành Si Hòa Nam. Hòa Nam, Vandana là rập đầu vậy. Hoàng đế đối với đồng môn còn như thế, huống là đối với thầy ư? Quy củ thơm thảo ấy há nên chẳng biết ư? Cổ nhân nói, hạ nhân bất thâm, bất đắc kỳ chân. Chẳng hạ mình trước người thật sâu, chẳng đạt được lẽ thật. Chứ không nói, thâm hạ ư nhân, nhân tắc tận tâm giáo đạo. Hạ mình trước người thật sâu, người sẽ tận tâm dạy dỗ. Bởi lẽ chính mình chẳng thể sanh tâm cung kính. Dù người ta có chịu dạy, nhưng trong tâm chính mình có những điều ngạo mạn gây chướng, chẳng được lợi ích. Ví như trên đỉnh núi cao chẳng đọng một giọt nước, nên cây cối chẳng thể xum xuê được. Không riêng gì học Phật phải như thế, mà ngay cả học lấy một tài một nghề trong thế gian cũng phải như thế. Nghề nghiệp trong thế gian chỉ là cách kiếm sống bằng thân hay bằng miệng. Còn Phật Pháp chính là nguồn cội của tánh đạo. Mối quan hệ nặng nhẹ cố nhiên khác biệt vời vợi, một trời một vực. Xin hãy đem lời này đưa cho ông ta xem. Nhưng tôi nay chỉ quan tâm đến cái tâm, chẳng quản đến vẻ ngoài. Đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Mẫu, nghĩa là dùng trí huệ để mình tự cố gắng, khuyến khích người khác, khiến cho ai nấy đều giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, sanh tín phát nguyện, niềm thánh hiệu của Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Làm được như thế thì chính là chân Phật tử. Nếu không, chỉ có cái tên, chẳng được lợi ích thật sự. Những điều khác đã nói tường tận trong bộ Gia Ngôn Lục, ở đây không viết cặn kẽ. Xin hãy nói với ông ta để luôn tận hết bổn phận vậy.
Thư số 17. Thư trả lời cư sĩ Du Huệ Úc. Năm Dân Quốc 20, 1931. Như nói, gặp phải đại họa, do công hành càng mỏng, không có gì để nắm níu, rất có thể hoảng sợ quẩn trí, đánh mất chánh niệm, thì chỉ nên tin tưởng sâu xa rằng Phật lực, pháp lực, từ tánh công đức lực, sức trì tụng chí thành đều chẳng thể nghĩ bàn. Đừng nói là không có tai họa, dẫu gặp đại họa cũng chẳng đến nỗi quẩn trí, vì có những lực ấy gia bị. Phàm là con người hãy nên hành sự đúng theo địa vị, thì chẳng đến nỗi do cảnh ngộ không tốt đẹp mà bị quẩn trí. Phàm những kẻ quẩn trí vì gặp cảnh ngộ không tốt đẹp, phần lớn là do không có tín lực sâu xa, lại kèm thêm có ý niệm tiếc nuối cảnh trước, chẳng chịu buông xuống mà ra. Như lúc gặp nạn, chỉ nghĩ cách tránh né, những chuyện khác đều chẳng lo liệu tới, nhất loạt chẳng bận lòng nghĩ đến. Do bận tâm vương vấn, chẳng cởi gỡ được nên bị tổn hại vô ích. Do vậy nói, tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn, quân tử vô nhập nhi bất tự đắc yên. Gặp cảnh hoạn nạn, sống theo hoạn nạn, không trong hoàn cảnh nào, người quân tử chẳng được tự tại. Chữ nhập nên đọc là như, có nghĩa là đã qua. Sách Trung Dung ghi nhập nên vẫn ghi theo đúng như sách ấy, chứ thật ra là chữ như. Chúng ta nương dựa một câu Phật hiệu, càng khổ càng tích cực niệm, quyết chẳng đến nỗi lo bị quẩn trí không làm gì được. Nếu thường ôm giữ nỗi sợ ấy, lâu ngày sẽ thành bệnh, tâm bệnh khó trị nhất, chẳng thể không biết điều này.
Thư số 18. Thư trả lời cư sĩ Tống Huệ Trạng ở Dịch Huyện, năm Dân Quốc thứ 22, 1933. Phật giáo lấy hiếu làm gốc, kinh Đại Thừa tỏ rõ điều này rất nhiều. Những kinh nói rõ ràng, tường tận. Rõ ràng nhất là kinh Phật Báo Ân, kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh Phạm Võng. Phật Báo Ân Kinh có tên gọi đầy đủ là Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh, được dịch vào thời Hậu Hán, mất tên người dịch. Bản kinh này được đánh số 156 và xếp vào phần Bổn Duyên thuộc tập 3 của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Kinh này chủ yếu trần thuật những chuyện xả thân báo hiếu khi Đức Phật còn tu hạnh Bồ Tát, như chuyện Thái tử Tu Đạt Noa cắt thịt dâng cho cha mẹ trong khi bôn đảo, cũng như giảng giải một số vấn đề về giới luật. Kinh này đã được Hòa Thượng Quảng Độ dịch ra Việt văn vào trước năm 1975. Một chữ hiếu hiểu theo nghĩa hạn hẹp là thờ cha mẹ, luận theo nghĩa rộng thì phàm những gì thuộc về lý, về tâm mà chẳng trái nghịch thì đều gọi là hiếu, nếu không đều là bất hiếu. Người học phải tu đạo hiếu, hạn hẹp lẫn rộng rãi thì mới có thể gọi là tận hiếu. Chúng sanh nhập đạo đều phải xem túc nhân như thế nào, không riêng gì kẻ si độn khó thể giáo hóa, ngay cả người đại thông minh, đại học vấn, nhưng lắm khi không bằng kẻ si độn, vì kẻ si độn còn gieo được chút thiện căn, chẳng sanh hủy báng. Chúng ta chỉ tùy phận, tùy lực khuyên dạy họ. Nếu muốn tất cả mọi người đều tuân theo sự giáo hóa của Phật, thì tuyệt đối chẳng có nhân duyên tốt đẹp như vậy đâu. Chỉ có thể tùy duyên tận tâm mà thôi. Giới là căn bản của hết thảy thiện pháp. Hãy nên xem, tại gia luật yếu, nhưng kinh văn của giới luật khá nhiều, e khó thể đọc tường tận, nhớ cặn kẽ được. Tại gia luật yếu có tên đầy đủ là Tại gia luật yếu Quảng Tập, do Ngài Ngẫu Ích soạn, Nghi Nhuận và Trần Hy Nguyện tăng đính. Đây là một tổng tập các kinh luận liên quan đến giới luật của hàng Phật tử tại gia. Sách này bao gồm một phần Trích Lục Bộ Tứ Phần Luật, Ưu Bà Tắc Thọ Tam Quy Ngũ Giới Pháp Hội Thích, hay tổng hợp các lời giải thích về cách thọ Tam Quy Ngũ Giới. Tam Quy Ngũ Giới từ Tâm Yểm Ly Công Đức Kinh, Quán Đảnh Tam Quy Ngũ Giới Đới Bội Hộ Thân Chú Kinh, Sa Mạt Nẵng Pháp Thiên Tử Thọ Tam Quy Hoạch Miễn Ác Đạo Kinh, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Phật Thuyết Giới Tiêu Tai Kinh, Phật Thuyết Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Tướng Kinh Thiền Yếu, Phật Thuyết Trai Kinh Chú hay Chú Giải Kinh Phật Nói Về Trai Giới, Phẩm Quán Tâm và Phẩm Phát Bồ Đề Tâm của Đại Thừa Bổn Xanh Tâm Địa Quán Kinh, Ngoại Đạo Vấn Thánh Đại Thừa Pháp Vô Ngã Nghĩa Kinh, Ưu Bà Tắc Giới Kinh Thọ Giới Phẩm Thiền Yếu, hay giải thích sơ lược về những điều quan trọng trong phẩm thọ giới của Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Bồ Tát Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Oai Nghi Kinh, Trích Yếu Phần Sớ Giải Phật Thuyết Phạm Võng Kinh Tâm Địa Phẩm Bồ Tát Giới, Phạm Võng Kinh Sám Hối Hành Pháp, vân vân. Chỉ cần trong tâm thường giữ tấm lòng, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Phàm khởi tâm động niệm, chẳng để cho một niệm bất thiện nảy mầm. Như thế thì các giới đều giữ trọn vẹn được. Nếu chỉ tìm tòi suy xét trên mặt sự tướng, dù chẳng phạm một giới nào, nhưng vẫn chưa thể gọi là người trì tịnh giới được, bởi trong tâm vẫn có tướng phạm giới khó khăn như thế đó. Ông cử Bá Ngọc đến năm 20 tuổi, biết 19 năm trước là sai, đến năm 50 tuổi, biết 49 năm trước sai trái, muốn giảm bớt lỗi nhưng vẫn chưa thể được. Khổng Tử tuổi đã 70, còn mong trời cho sống thêm vài năm để học kinh dịch, hòng tránh khỏi lỗi lớn. Những vị này đều là vì tâm chưa thể hoàn toàn phù hợp, khít khao với lẽ trời, nên coi là lỗi, chứ không phải việc làm, hành vi của họ còn phạm lỗi. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, là nghĩa trọng yếu trong giới kinh của Phật Pháp. Người độn căn đời sau phải nên dốc sức nơi đây thì mới có thể khế lý, khế cơ. Lúc lễ Phật nên tưởng như đích thân đối trước Phật làm lễ sẽ tiêu diệt được vô lượng tội, tăng vô lượng phước. Ở mức cao hơn thì nên y theo bài kệ lễ Phật trong sách Tịnh Độ Thập Yếu để quán tưởng lại càng hay hơn. Tâm Bồ Đề là tâm tự lợi lợi tha, nguyện sanh Tây Phương phải lấy tâm Bồ Đề làm gốc thì mới mong cao đăng thượng phẩm. Nếu chỉ có tâm nguyện cầu sanh mà không có tâm Bồ Đề thì công đức hèn nhỏ, khó lên được thượng phẩm. Thư số 19 trả lời thư cư sĩ Trần Trọng Vi năm Dân Quốc thứ 20 1931. Chỉ có cung kính chí thành mới hoàn toàn đạt được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp. Ngoài ra, tùy theo lòng thành lớn hay nhỏ mà được lợi ích lớn hay nhỏ. Nếu chỉ phô trương, màu mè giả dối, hầu xứng mắt khoái tai người khác, thì rất có thể lại mắc tội khinh nhờn. Ông muốn làm việc công đức để cầu siêu cho cha mẹ, thật là có lòng hiếu, sao còn phải hỏi việc ấy có công hiệu hay chăng? Hỏi như vậy cho thấy tín tâm của ông chưa chân thật, thiết tha. Chí thành khẩn thiết niệm Phật, niệm đến cùng cực thì có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh cho đến rốt ráo thành Phật. Huống chi ông dùng cái tâm hiếu vì cha mẹ đã khuất mà niệm lại chẳng có công hiệu ư? Chỉ sợ tâm ông chẳng hết sức chân thành thì cha mẹ ông đạt được lợi ích cũng chẳng cao chổi lớn lao cho lắm. Thấy ông vì làm công đức để cầu siêu cho cha mẹ viết thư hỏi tôi mà vẫn chưa chịu nhún mình, chỉ kính một cái rồi thôi, thì biết tâm vì cha mẹ của ông cũng hời hợt mà thôi. Hãy nên phát tâm chân thật thì mới có thể quyết định cậy vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương. Thư số 20, thư trả lời cư sĩ Trần Giật Hiên, năm Dân Quốc thứ 20, 1931. Xưa nay, rất nhiều vị đại anh hùng hào kiệt, cũng có người gánh vác Phật Pháp, dốc trí tu trì, mà cũng có người học rộng nghe nhiều, nhưng cả đời chẳng biết đến Phật Pháp nghĩa lý như thế nào. Cũng có người hoàn toàn chẳng thông hiểu, nhưng cũng chẳng tán dương mà cũng không hủy báng. Có kẻ tuyệt đối chẳng biết gì về Phật Pháp, nhưng tùy tiện dựa theo ý mình, chê bai sằng bậy. Lại có kẻ trong tâm bội phục Phật Pháp sâu xa, đã trộm lấy Phật Pháp để lập môn đình xưng hùng, nhưng lại cố ý phỉ báng, hòng ngăn lấp hết thảy mọi người học Phật Pháp. Chi kiến của chúng sanh biến huyễn lạ lùng, cứ hễ nghĩ đến khôn ngăn người ta thở dài đau đớn. Các ông hãy lấy chuyện gặp khổ để làm hướng dẫn nhập Pháp. Nếu chuyện gì cũng như ý, chỉ sợ suốt đời làm kẻ đứng ngoài cửa, lại còn tưởng mình thấu đạt cùng cực, không ai hơn được. Họa phước trong thế gian dấy lên hay ẩn lấp chỉ là do đương nhân có khéo dụng tâm hay không. Vợ ông có thể nói là đời trước có thiện căn, cô ta chỉ khuyên ông niệm Tam Thánh Kinh, chẳng khuyên ông niệm Phật, niệm Quán Thế Âm, tức là chưa biết Phật Pháp. Tam Thánh Kinh là những thiện thư được coi trọng nhất tại Trung Hoa từ thời Minh Thanh trở đi, gồm Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn và Giác Thế Kinh. Theo tiến sĩ Du Tử An thuộc Đại học Hương Cảng, Giác Thế Kinh chính là Quan Thánh Đế Quân Giác Thế Chân Kinh, tương truyền do Quan Công Giáng Cơ, có nội dung khuyến thiện, nêu tỏ lẽ nhân quả, nên cũng rất được Phật môn Trung Hoa coi trọng. Nếu thật sự biết, há lại chịu trong lúc sanh tử không đảm bảo này mà quy y nơi Tam Thánh Kinh ư? Tam Thánh Kinh cố nhiên có sự cảm ứng lớn lao, nhưng so với việc niệm Phật, niệm Quán Âm, bảo là giống nhau sao được. Lúc cô ta lâm chung cũng dường như tu tịnh nghiệp đã lâu, biết trước lúc mất, nếu không phải là bịa chuyện thì chính là do thiện căn tịnh nghiệp đời trước chín muồi mà ra. Trong ngục dặn dò ông, lúc lâm chung dặn dò người nhà, nhưng từ đầu đến cuối chưa hề dặn dò niệm Phật. Có lẽ sẽ do từ thiện, nhân, hiếu mà được sanh lên cõi trời. Nếu vãng sanh Tây Phương, quyết chẳng đến nỗi lúc lâm chung không tự niệm và không khuyên người nhà niệm. Nay tốt nhất là nên niệm Phật dùng cho cô ta, cầu mong cho cô ta chưa được vãng sanh bèn vãng sanh, đã vãng sanh sẽ nâng cao phẩm vị. Ông gửi thư đến lời lẽ khá khẩn thiết, nhưng vẫn còn tập khí khinh tăng mạn pháp. Tập khí ấy thật sự chướng ngại cho việc học đạo. Nếu đích thân đến quy y, pháp sư truyền giới thăng tòa thuyết giới thì phải dập đầu chừng 20-30 lượt trở lên. Dẫu nói dễ dãi thì cũng phải dập đầu mấy lượt. Ông gửi thư xin quy y chỉ nói chấp tay khải thỉnh rồi thôi. Chấp tay vái chào là nghi thức giữ lễ của người đi đường hỏi thăm đường. Ông muốn quy y Tam Bảo để giúp cho chuyện liễu sanh thoát tử, lại muốn báo đáp ân đức của hiền thê và độ thoát hết thảy chúng sanh. Kỳ vọng rất lớn, nhưng lại khuất mình rất ít. Hơi mắc cái tệ nhân quả chẳng phù hợp. Xưa kia, Hoàng đế Thuận Trị viết thư cho môn nhân của Ngọc Lâm Quốc Sư còn dùng từ ngữ Pháp Đệ Hành Si Hòa Nam. Hành Si là pháp danh của Thuận Trị. Đem đây kia so sánh nhau, chẳng khác biệt như trời với đất ư? Quang hoàn toàn chẳng phải vì cầu người khác cung kính mà nói như vậy. Nếu dựa theo lý tánh thì cố nhiên không có tướng nhân ngã để được. Huống chi từ vô thủy đến nay lần lượt làm cha mẹ, anh em vân vân của nhau, tương lai đều cùng thành Phật để độ chúng sanh. Do vậy nói hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai, cung kính còn không xuể, sao còn dám trách móc những thiếu sót của người ta ư? Nhưng duy trì Phật Pháp mà không lập ra nghi lễ nghiêm túc thì không sao khiến cho người khác sanh lòng kính ngưỡng, tận lực tu trì được. Do vậy, trong luật quy định, hễ thỉnh pháp mà thiếu nghi thức cung kính thì chẳng nói. Ngài thường bất kính, thấy người khác liền lễ bái. Người ta dùng roi, gậy, ngói, đá đánh ném, vẫn chạy tránh ra xa lễ bái. Đấy chính là căn cứ trực tiếp trên bản thể để gieo chủng tử, chứ không phải là lề lối duy trì pháp đạo của kẻ phàm phu. Chỉ sợ ông chấp vào danh nghĩa ấy cho là cái nhìn của quang hẹp hòi, nên mới trình bày đại lược cùng ông. Đó cũng là một cách để trừ khử phiền não vậy. Mạn là căn bản phiền não, học Phật dùng cách này đối trị phiền não hữu ích lắm, cho nên không thể không bảo cùng ông. Này đem lầm lạc đáp tạ lầm lạc, đặt pháp danh cho ông là Đức Khiêm. Khiêm có nghĩa là chẳng tự thỏa mãn cho là đủ. Kinh Kim Cang nói, phát độ tận nhất thiết chúng sanh tâm, linh kỳ nhập vô dư niết bàn, nhi bất kiến nhất chúng sanh đắc diệt độ giả. Hay phát tâm độ chọn hết thảy chúng sanh, khiến cho họ đều nhập vô dư niết bàn, nhưng chẳng thấy một chúng sanh nào được diệt độ. Ví như trời che đất chở, chỉ tận hết bổn phận sanh thành, chẳng hề cậy mình có công lao sanh thành. Đây thật sự đúng là không có các tướng ta, người, chúng sanh, thọ giả. Đấy gọi là bậc quân tử khiêm nhường, được kết cuộc tốt lành. Khiêm tốn thì sẽ gánh vác được hết thảy những gì nên gánh vác. Dẫu đạt đến địa vị thánh hiền, vẫn luôn biết người khác đều hơn mình. Như biển dung nạp các sông, như hư không chứa đựng mọi hình tượng, chọn không cự tuyệt một vật nào, chẳng dung nạp, chẳng bao gồm. Ông khéo hiểu được nghĩa này thì dù thân mệt nhọc nhưng tâm vẫn thường nhàn nhã. Lợi ích ấy ông sẽ tự biết. Những điều khác nên xem trong bộ Văn Sao và các sách Tịnh Độ. Ở đây không ghi đầy đủ. Văn Sao, nhất là đối với người mới phát tâm, là một quyển sách không thể không đọc. Bởi lẽ ngôn từ nông cạn, gần gũi, tường tận, lại còn có nhiều chỗ phát huy sự lý. Sống trong cõi trần học đạo, tu chân trong cõi tục. Do học Phật cho nên căn bản của trí thành, chánh tâm thành ý, tu tề trị bình đều nắm được. Phật Pháp thật tích cực, bác ái, kẻ không biết lại ngược ngạo cho là tiêu cực, tự tư tự lợi. Coi Pháp rốt ráo độ người thoát khổ của Phật là Pháp ngu xuẩn, mê hoặc kẻ ngu tục. Do đó, dần dần tích tập đến nay trở thành những thảm kịch như phế bỏ kinh điển, phế bỏ luân thường, vân vân, chẳng nỡ thấy nghe. Nếu như ai nấy đều biết nhân quả báo ứng, biết chết đi thần thức bất diệt, tùy theo tội phước mà thăng trầm, lẽ nào đến nỗi có tình trạng như vậy? Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tục Biên, Chuyển Ngữ, Bửu Quang Tự, Đệ Tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn: Trang Di Đà Nguyện Hải hay Niệm Phật.net. Người đọc:
Diệu Thông
và Diệu Âm. Trang Tịnh Tông.org. Nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.